Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Đức Tâm, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 2, 2011.
Tại Việt Nam, chỉ số chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm cao nhất kể từ năm 2009 do lo ngại lạm phát.
Bắc Kinh thừa nhận có biểu tình theo gương cách mạng qua lại tại Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên kêu gọi đàm phán song phương với Hoa Kỳ nhưng bị từ chối. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Bình Nhưỡng.
Tại Libya, phong trào phản kháng lan đến thủ đô Tripoli. Con trai lãnh đạo Gaddafi thừa nhận nguy cơ nội chiến.
Tunisia đòi Ả Rập Xê Út cho dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali.
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ công du các nước Ả Rập đang bị chấn động vì phong trào chống chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện, giới phân tích tranh luận về nguy cơ đối với Trung Quốc trước làn sóng biểu tình chống các chế độ chuyên quyền.
Quan hệ Nga-Nhật căng thẳng vì Moscow mời các doanh nghiệp nước ngoài đến cùng khai thác vùng đảo Kurin, từ Tokyo, thông tấn viên Đỗ Thông Minh phân tích.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, chỉ số chứng khoán trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh tụt giảm nhiều nhất kể từ năm 2009 do lo ngại lạm phát. Theo báo trên mạng Bloomberg News ngày hôm nay, chỉ số VN Index trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 4% xuống còn 483,68 điểm vào lúc kết thúc giao dịch. Đây là mức tụt giảm lớn nhất trong một ngày giao dịch tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh kể từ 26 tháng 11 năm 2009. Trong lúc đó, chính phủ Việt Nam lại thông báo sẽ tăng giá điện thêm 15,3% kể từ đầu tháng 3 tới. Theo giới chuyên gia, quyết định tăng giá điện được đưa ra trong bối cảnh từ gần một năm nay, lạm phát đang ở mức rất cao. Điều này càng làm cho lãi suất đi vay có nguy cơ tăng cao hơn sau khi Ngân hàng Nhà nước vào tuần trước đã nâng lãi suất cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, đồng tiền Việt Nam đã bị phá giá tới 4 lần trong vòng 15 tháng qua, làm tăng giá các sản phẩm, đặc biệt là nhiên liệu nhập khẩu. Ông Michel Tosto, giám đốc công ty môi giới chứng khoán Việt Capital Securities tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, giá cả tăng đi cùng với việc phá giá đồng tiền chắc chắn sẽ tạo áp lực lớn đối với lạm phát hiện đang ở mức rất cao. Chỉ số trên thị trường chứng khoán tụt giảm là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như phá giá tiền tệ, lạm phát cao và cảm giác là chính phủ không hành động gì cả. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phá giá đồng tiền quốc gia với hy vọng giảm mức thâm hụt cán cân thương mại. Trong năm 2010, nhập siêu của Việt Nam lên tới 12,4 tỷ đô la. Vào tháng trước, lạm phát lên tới mức 12,17%, tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 2 năm 2009.
Cũng tại Việt Nam, theo AFP thì vụ chìm tàu ở Vịnh Hạ Long là hậu quả của du lịch giá rẻ. Theo nhận định của AFP, vụ chiếc tàu chìm tại Vịnh Hạ Long ngày 17 tháng 2 làm cho 12 người chết, hầu hết là khách nước ngoài, là kết quả của một nền du lịch nhắm vào các du khách ba lô với giá rất rẻ nhưng không bảo đảm an toàn. Theo công an địa phương, thì chiếc tàu mang tên Dream Voyage, tức Trường Hải 06, bị chìm do vỏ tàu bị bung. Báo chí Việt Nam cho biết thêm, do máy trưởng quên đóng các van lấy nước ở hai bên mạn tàu, thủy thủ đoàn lại bỏ trực đêm, nên khi nước tràn vào đã không kịp xử lý. Nhiều công ty du lịch nói với AFP là du khách có thể đi du ngoạn 2 ngày trên Vịnh Hạ Long với cái giá 35 đô la, nhưng tàu không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn. Anh George Fournier, một trong số 9 du khách sống sót, nhưng người yêu thì đã thiệt mạng trong tai nạn, đã trả 42 đô la cho chuyến đi trên. Một công ty du lịch cho biết, công ty luôn nói với khách là nếu muốn một chuyến du ngoạn giá rẻ thì vẫn có thể đáp ứng được, nhưng tàu không tốt, thức ăn không ngon và hướng dẫn viên không thân thiện mấy. Công ty này đề nghị một chiếc tàu khá mới với giá 83 đô la cho 2 ngày. Một người am hiểu nói rằng các tàu du lịch giá rẻ trên vịnh thường làm bằng gỗ, trông giống tàu buồm nhưng dễ bị lật khi có các cơn dông, không có bất kỳ thiết bị điện tử báo động nào và thủy thủ đoàn không được đào tạo để ứng phó khi có các sự cố. Ông Kurt Walter, giám đốc phụ trách tàu du lịch cao cấp Emerald, một chiếc tàu vỏ thép hạ thủy đã được 7 năm nhận định, qua tai nạn trên đây cần phải ý thức được sự cần thiết của các biện pháp an ninh thiết thực. Ông nói, hàng tháng chúng tôi đều có diễn tập khẩn cấp và báo cháy, và có các thiết bị tốt nhất để du hành trên vịnh trong điều kiện sương mù. Thuyền trưởng là người Pháp có 40 năm kinh nghiệm. Hết lời dẫn. Nhưng với cái giá 209 đô la cho một tour rẻ nhất, chiếc Emerald ở ngoài tầm tay với của các du khách trẻ tuổi đi du lịch bụi đang chen chúc trong khu phố cổ. Trước mắt, nhiều thanh niên ngoại quốc mà người Việt quen gọi là Tây Ba Lô cho biết họ vẫn đi tham quan Vịnh Hạ Long nhưng không dám ngủ đêm trên tàu nữa.
Bắc Kinh thừa nhận có biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài tại Trung Quốc. Ngày hôm nay, báo chí chính thức tại Trung Quốc cho biết là hôm qua, một vài phần tử bị kích động từ ngữ trong nguyên văn đã tìm cách bắt chước cuộc cách mạng Hoa Nhài tại Tunisia. Thế nhưng, một cuộc cách mạng như vậy không thể xảy ra tại Trung Quốc. Xã luận của Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo nổi tiếng có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, được AFP trích dẫn, viết, không có quyết tâm tập thể thực hiện một cuộc cách mạng tại Trung Quốc. Chỉ có một vài người ở Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều thành phố khác tại Trung Quốc đã cố gắng bắt chước cuộc cách mạng Hoa Nhài. Tờ báo đã chỉ trích gay gắt coi những người biểu tình như hiện tượng có những người ăn mày không bao giờ biến mất trong một đất nước vẫn tiến về phía trước. Theo Hoàn Cầu Thời Báo thì một vài người hô khẩu hiệu ném Hoa Nhài ra đường không làm giảm nhịp độ tiến bước của đất nước. Trong khi đó, Nhân dân Nhật Báo kêu gọi người dân hãy tỏ thái độ chín chắn và thúc đẩy tình liên đới gắn bó xã hội. Theo tờ báo thì các nhà trí thức nghĩ rằng nhiệm vụ của họ là phê phán. Quan điểm nói trên là phiến diện và bị những kẻ vô trách nhiệm lợi dụng. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định là đất nước vẫn tiến về phía trước cho dù còn nhiều vấn đề và không một ai trong số người dân được phép sử dụng luận điểm đòi xem xét lại cách thức lãnh đạo xã hội. Ngày hôm qua, một lực lượng công an đông đảo đã được triển khai ở 13 thành phố nhằm ngăn chặn một cuộc biểu tình sau khi trên mạng Internet xuất hiện một thông điệp kêu gọi biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài. Trước đó, nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền dân chủ đã bị bắt hoặc quản thúc tại gia trên thực tế, điện thoại của họ thì bị cắt. Theo giới quan sát, làn sóng đấu tranh chống các chế độ chuyên quyền độc đoán tại nhiều nước Bắc Phi và Cận Đông đang làm cho chính quyền Bắc Kinh lo ngại, cho dù nguy cơ một cuộc nổi dậy tương tự tại Trung Quốc chưa có thể xảy ra. Đây là chủ đề của mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện, mời quý vị đón nghe.
Bắc Triều Tiên kêu gọi đàm phán song phương với Hoa Kỳ nhưng bị từ chối. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Bình Nhưỡng. Theo báo chí Hàn Quốc, được hãng tin AFP đưa lại, thì hồi tháng trước Bắc Triều Tiên đã đề nghị đàm phán quân sự cấp cao với Hoa Kỳ về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề giải trừ hạt nhân, nhưng đã không được đáp ứng. Tờ Jong-an Inbo hôm nay dẫn nguồn tin từ một viên chức chính phủ Hàn Quốc cho biết đề nghị này đã được ông Kim Jong-chung, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên đưa ra với người đồng nhiệm Mỹ Robert Gates thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Đề nghị đàm phán với Mỹ được Bình Nhưỡng đưa ra 5 ngày sau khi đã đề nghị tương tự với Hàn Quốc và đã được Seoul chấp thuận. Nhưng phía Hoa Kỳ bác bỏ với lý do hai nước Triều Tiên cần phải đối thoại với nhau trước đã. Xin nhắc lại, cuộc đàm phán quân sự liên triều đã thất bại sau khi các lãnh đạo quân sự của Bình Nhưỡng rút lui khỏi hội nghị trù bị ngày 9 tháng 2 trước đây. Trong hội nghị này, phía Seoul đã đòi Bình Nhưỡng phải xin lỗi về vụ tấn công một hòn đảo của Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Cho dù thường xuyên công kích Hoa Kỳ và người đồng minh Hàn Quốc, nhưng chế độ Bình Nhưỡng từ lâu vẫn tìm cách đối thoại trực tiếp với Washington về chương trình nguyên tử. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng muốn thương lượng về một hiệp ước hòa bình vì cuộc chiến tranh Triều Tiên trước đây chỉ chấm dứt bằng một hiệp định đình chiến vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Nhưng Hoa Kỳ trả lời rằng vấn đề hiệp ước hòa bình phải được gộp chung trong chương trình đàm phán về giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên bị đình chỉ từ cuối năm 2008. Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn căng thẳng từ sau vụ tàu Cheonan bị đánh chìm vào tháng 3 và vụ oanh tạc vào đảo Yongbyon hồi tháng 11 năm ngoái. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm qua khẳng định Bắc Triều Tiên đã bắt đầu đào các đường hầm để chuẩn bị thử bom nguyên tử lần thứ ba. AFP dẫn tin từ báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng hôm nay bắt đầu thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Park Uy-chung. Hôm qua, ông Trương Chí Quân đã gặp gỡ người đồng nhiệm Kim Kye-gwan, đặc sứ Bắc Triều Tiên trong cuộc hội đàm sáu bên.
Tại Libya, phong trào phản kháng lan đến thủ đô Tripoli, con trai lãnh đạo Gaddafi thừa nhận có nguy cơ nội chiến. Tại Libya, cuộc nổi dậy của dân chúng từ thành phố Benghazi ở phía đông đã lan đến thủ đô Tripoli. Nhiều cơ quan chính phủ và truyền thông bị người biểu tình tấn công đốt phá. Đại tá Gaddafi hoàn toàn giữ im lặng. Trên đài truyền hình nhà nước, một trong những người con trai của ông là Saif al-Islam khẳng định Libya đang đứng bên bờ nội chiến, nạn nhân của một âm mưu khuynh đảo quốc tế. Theo tổ chức Human Rights Watch, thiệt hại nhân mạng đã lên đến 233 người. Các nhà ngoại giao Libya ở nước ngoài từ chức hàng loạt và kêu gọi ủng hộ cuộc nổi dậy. Theo AFP, lần đầu tiên từ khi bùng phát phong trào biểu tình đòi lật đổ chế độ độc tài của đại tá Gaddafi hôm 15 tháng 2, chính quyền Libya mới chính thức phản ứng. Trong chương trình chiều Chủ nhật 20 tháng 2 của đài truyền hình nhà nước, một trong những người con của lãnh đạo Gaddafi là ông Saif al-Islam tuyên bố rằng quân đội sẽ bảo vệ lãnh đạo đến cùng và tái lập trật tự bằng mọi giá. Ông Saif al-Islam thừa nhận là nhiều thành phố lớn, trong đó có Benghazi và Al-Baida chìm trong hỗn loạn, và người biểu tình đã chiếm được súng đạn từ tay quân đội. Trong nỗ lực được giới truyền thông nước ngoài mô tả là cố gắng sau cùng, con trai nhà lãnh đạo trị vì 42 năm kêu gọi thương lượng hứa hẹn là sẽ cải cách dân chủ, mở rộng tự do. Ông nhấn mạnh đến nguy cơ nội chiến mà quân đội sẽ thẳng tay đàn áp, không để cho xảy ra kịch bản Ai Cập và Tunisia. Theo AFP và Reuters, trong khi nhân vật này phát biểu trên đài truyền hình, thì cảnh sát dùng lựu đạn cay đối phó với biểu tình hàng ngàn người. Tiếng súng vang dậy tại nhiều khu phố ở thủ đô, sảnh đường nhân dân, nơi tổ chức các cuộc hội họp hoặc yến tiệc của nhà nước bị đốt cháy. Trụ sở một đài truyền hình nhà nước, Al-Jamahiriya số 2 và đài phát thanh Al-Sabia bị đập phá. Sáng thứ hai hôm nay, khoảng 500 người biểu tình tràn vào một cơ sở xây dựng của một công ty Hàn Quốc gần thủ đô Tripoli, gây thương tích cho nhiều nhân viên người Bangladesh và người Hàn Quốc. Nhiều quốc gia Tây Phương đang chuẩn bị di tản kiều dân khỏi Libya. Con trai đại tá Gaddafi đưa ra con số 84 người chết sau một tuần nổi loạn, nhưng tổ chức nhân quyền Human Rights Watch khẳng định là được các nguồn tin y tế và luật gia địa phương cung cấp danh sách 233 nạn nhân tử vong. Trước thái độ đàn áp đẫm máu của chính quyền Tripoli, nhiều nhà ngoại giao Libya theo nhau từ chức. Đại sứ Libya tại Ấn Độ, một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh và đại diện thường trực của Libya bên cạnh Liên đoàn Ả Rập, kẻ trước người sau thông báo từ chức trong 24 giờ qua để phản đối chế độ và để kêu gọi ủng hộ cách mạng. Nhà ngoại giao Libya phục vụ tại thủ đô Trung Quốc, Hussein Sadiq al-Mustrati còn kêu gọi các đồng nghiệp hãy đồng loạt từ chức. Liên hiệp châu Âu sau cuộc họp chiều hôm qua tại Brussels kêu gọi đại tá Gaddafi đáp ứng nguyện vọng của dân chúng. Còn London thì triệu đại sứ Libya lên Bộ Ngoại giao để phản đối các biện pháp đàn áp bằng vũ lực. Trong khu vực, chính quyền Hồi giáo Iran một lần nữa cũng huy động một lực lượng an ninh hùng hậu ngăn chặn cuộc tập họp của đối lập vào ngày hôm qua Chủ nhật tại vùng Tehran. Trong khi đó, ở Bahrain, phe cải cách trong hoàng tộc kêu gọi dân chúng tiếp tục biểu tình gây sức ép với chế độ.
Tunisia đòi Ả Rập Xê Út cho dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali. Chính quyền Tunisia hôm qua đã yêu cầu Ả Rập Xê Út cho dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Ben Ali do có liên can đến nhiều tội ác nghiêm trọng, xúi dục người Tunisia giết hại lẫn nhau. Tunis cũng đòi hỏi chính phủ Riyadh cho biết các thông tin về tình trạng sức khỏe của ông này hoặc về trường hợp tử vong nếu ông Ben Ali đã chết. Trong thông cáo được hãng thông tấn nhà nước TAP trích dẫn, Bộ Ngoại giao Tunisia loan báo đã chính thức nêu lên yêu cầu trên bằng con đường ngoại giao. Thông báo cũng nêu rõ lý do, bên cạnh các cáo giác mới đối với ông Ben Ali về mặt hình sự, còn có các tố cáo về việc rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng và bất động sản tại nhiều nước, cũng như việc tồn trữ và chuyển ngân ngoại tệ bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Ben Ali, năm nay 74 tuổi, vốn bị ung thư tuyến tiền liệt, dưới áp lực của các cuộc biểu tình đã phải đi tị nạn tại Ả Rập Xê Út từ ngày 14 tháng Giêng. Thân nhân của ông Ben Ali cho AFP biết, ông đã nhập viện tại Jeddah trong tình trạng hôn mê do tai biến mạch máu não. Từ khi ông Ben Ali chạy trốn, tài sản của ông đã bị nhiều nước cho phong tỏa, nhiều người thân trong gia đình đã bị bắt giữ, bản thân ông và bà vợ Leila Trabensi đang bị truy nã quốc tế. Chính phủ chuyển tiếp do cựu thủ tướng Mohamed Ghannouchi đứng đầu đã hứa hẹn chính sách đa phương và dân chủ. hôm nay, ông Mundi Kefi, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đã phục vụ hai đời tổng thống cũ, đã được trao chức Bộ trưởng Ngoại giao Tunisia. Về phía chính phủ Pháp, sẽ gửi hai bộ trưởng phụ trách kinh tế và các vấn đề châu Âu đến Tunis ngày mai nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với tân chính phủ Tunisia. Đây là chuyến viếng thăm Tunisia cấp bộ trưởng đầu tiên của Pháp từ sau khi ông Ben Ali bị lật đổ, sau các đại diện của Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, trong khi Pháp xưa nay là đồng minh thân thiết hàng đầu của Tunisia.
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ công du một vòng các nước Ả Rập đang bị chấn động vì phong trào đòi dân chủ. Sửng sốt trước làn sóng phản kháng lan rộng tại Trung Cận Đông, Hoa Kỳ gửi viên tướng cao cấp nhất của quân đội viếng thăm vùng vịnh bắt đầu với chặng Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út vào Chủ nhật. Chương trình thăm viếng của đô đốc Michael Mullen được chuẩn bị từ trước, nhưng theo nhận định của chính ông, thì trong bối cảnh hiện nay, chuyến đi này mang ý nghĩa đặc biệt. Hoa Kỳ có nhiều căn cứ quân sự chiến lược trong vùng và lo ngại tình hình bất ổn hiện nay bị Iran khai thác thủ lợi. Theo AFP, khi đặt chân đến Riyadh, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã cho biết mục tiêu của vòng công du vùng vịnh lần này là để trấn an, thảo luận và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như để bắt mạch với lãnh đạo khu vực. Cố vấn quân sự của Tổng thống Obama thừa nhận là bị bất ngờ trước quy mô và vận tốc thật nhanh của phong trào đòi dân chủ tại Trung Cận Đông. Theo Đô đốc Mullen, thì các chính quyền bị phản đối và phong trào đối lập phải dứt khoát thương lượng tìm một giải pháp chính trị ôn hòa. Chính quyền Riyadh, đồng minh thân cận của Mỹ trong vùng, rất lo ngại tình hình tại láng giềng Bahrain, nơi có đông đảo tín đồ theo hệ phái Shiit, có thể bị Iran kích động gây rối ở miền Tây của Ả Rập Xê Út. Vương quốc bé nhỏ Bahrain cũng là nơi Hoa Kỳ đặt tổng hành dinh của hạm đội số 5 với 4.200 quân đồn trú. Vấn đề Iran sẽ được đô đốc Michael Mullen thảo luận sâu rộng với giới chức quân sự và an ninh Ả Rập Xê Út.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, giới phân tích tranh luận về nguy cơ đối với Trung Quốc trước làn sóng biểu tình chống các chế độ chuyên quyền.
Liệu làn sóng biểu tình của người dân chống lại những chế độ chuyên quyền độc đoán tại Bắc Phi và Trung Đông có lây lan sang Trung Quốc và dẫn tới sự sụp đổ của chế độ hay không? Đối với nhiều nhà phân tích ngoại quốc chuyên nghiên cứu về Trung Quốc thì câu trả lời là không, hay thận trọng hơn thì chưa thể xảy ra vào lúc này. Nhìn vào mức độ phản ứng triển khai lực lượng công an ngày hôm qua tại 13 thành phố do có một thông điệp trên Internet kêu gọi người dân biểu tình noi gương cách mạng Hoa Nhài, giới quan sát nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng bóp chết từ trong trứng mọi ý đồ nổi dậy. Có thể nói là Cộng sản Trung Quốc đã rút ra những bài học trong cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn năm 1989. Vào thời điểm đó, gần như mọi hoạt động ở thủ đô bị tê liệt. Và cuối cùng, Bắc Kinh đã phải điều động quân đội đến, dìm cuộc biểu tình trong biển máu. Nếu nhìn vào hiện tượng, thì hầu như tất cả những yếu tố mầm mống dẫn đến những cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập đều có tại Trung Quốc. Chế độ chuyên quyền độc đoán, chấn áp giới ly khai, nạn tham nhũng, gia đình trị, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng tăng, đời sống đắt đỏ, giá cả lương thực, thực phẩm tăng cao. Hơn nữa, gần một nửa tỷ người Trung Quốc tiếp cận sử dụng Internet. Thế nhưng ông Perry Ling thuộc Đại học California, Hoa Kỳ, được AFP trích dẫn lại không cho rằng Trung Quốc sẽ là quân bài domino bị sụp đổ trong thời gian tới. Đối với chuyên gia Daniel Bell, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, thì đúng là tại Trung Quốc có một mong muốn mở cửa hơn nữa ra bên ngoài, tự do ngôn luận, công lý. Thế nhưng đó không phải là mong muốn làm cách mạng giống như ở Trung Đông. Đồng thời, xã hội Trung Quốc lại có những cơ hội mà ở Trung Đông thì thiếu vắng. Nhà xã hội học Jean-Louis Roca cũng thuộc Đại học Thanh Hoa bổ sung, tình hình tại Trung Quốc không giống như bên Trung Đông. Xin trích, ở đây sự ủng hộ đối với chế độ rất cao, cho dù người dân không hài lòng. Ở đây không có ý muốn thay đổi chế độ, hết lời dẫn. Trong ba thập niên cải cách và phát triển kinh tế một cách ngoạn mục, chính quyền đã đưa được hàng trăm triệu người dân thoát ra khỏi cảnh đói nghèo và làm xuất hiện một tầng lớp trung lưu hàng trăm triệu người. Theo chuyên gia Roca, thì cho dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn trong tổng thể tại Trung Quốc, người ta không có cảm giác bị khủng hoảng sâu sắc khi so sánh với những gì xảy ra tại Ai Cập hay Tunisia. Nói một cách khác, người ta không mất hy vọng hay có cảm tưởng là không có tương lai, đặc biệt là đối với giới trẻ, mặc dù tỷ lệ sinh viên ra trường có bằng cấp bị thất nghiệp khá cao. Mong ước chủ yếu của người dân Trung Quốc là chính quyền hãy làm những gì đã hứa như giảm chênh lệch giàu nghèo, thiết lập một nhà nước pháp quyền, phát triển hệ thống bảo hiểm y tế, v.v. Về phần mình, chuyên gia Jean-Pierre Capestan ở Đại học Baptist ở Hồng Kông nhận định, những người thuộc tầng lớp trung lưu có xu hướng mong muốn sự ổn định. Do vậy, đối với một bộ phận dân chúng thì bây giờ không phải là thời điểm để lật chìm con thuyền. Và tại Trung Quốc thì chưa hội đủ các điều kiện để tạo ra một cuộc đối đầu trực diện. Có thể còn quá sớm vào lúc này. Tuy nhiên, ông Capestan cho rằng cũng không nên loại trừ khả năng xảy ra những cuộc biểu tình ở thủ phủ các tỉnh lỵ, ví dụ như chống lại nạn tham nhũng của các quan chức địa phương. Còn có một yếu tố khác biệt nữa giữa Trung Quốc và Tunisia, Ai Cập, Libya hay một số nước Trung Đông. Đó là quyền lực trong chế độ Cộng sản không tập trung trong tay một cá nhân hay một gia đình. Ông Roca giải thích, ở đây người ta không thể hô khẩu hiệu Hồ Cẩm Đào biến đi. Ông Hồ Cẩm Đào chẳng có quyền lực cá nhân nào, bởi vì Bộ Chính trị lãnh đạo. Chuyên gia Capestan nói thêm, tại Trung Quốc cứ khoảng 10 năm thì lại có thay đổi nhân vật lãnh đạo số 1, và lại không chỉ có một gia đình làm giàu như ở Bắc Phi hay Trung Đông. Ngoài ra còn có một thực tế khác là quảng trường Tiananmen khó có thể trở thành một quảng trường giải phóng Tahrir, Ai Cập. Từ năm 2008 đến nay, công an Trung Quốc lập hàng rào kiểm soát an ninh chặt chẽ mọi lối vào quảng trường Tiananmen. Thế nhưng tất cả những yếu tố trên đây không làm cho giới ly khai Trung Quốc mất đi niềm tin và mơ ước. Vào tuần trước, nhà tranh đấu cho nhân quyền, luật sư Đăng Bưu, nói với AFP rằng, ông vẫn tin tưởng là sẽ có một sự thay đổi tại Trung Quốc. Thế nhưng từ hôm đó đến nay, không ai có thể liên lạc được với ông qua điện thoại nữa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo của Mai Dân, và tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Giáo dân cùng giàu tị nạn tại Thái Lan vẫn lo sợ bị bắt và giao trả về Việt Nam. Thanh Phương trình bày, và cuối cùng là cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa biên soạn khi Ngoại trưởng Ấn lại đọc diễn văn của đồng nhiệm Bồ Đào Nha. Bây giờ là phần tường thuật của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, quan hệ Nga-Nhật căng thẳng vì Moscow mời các doanh nghiệp nước ngoài cùng khai thác vùng đảo Kurin. Thân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Thưa anh, theo báo chí nước ngoài thì tình hình giữa Nhật Bản và Nga có thêm căng thẳng ở tại quần đảo Kurin.
Dạ vâng, cái diễn biến mới nhất mà chúng ta thấy đó, tức là Nga và Trung Quốc công bố là các xí nghiệp của Trung Quốc về ngư nghiệp sẽ đầu tư vào những cái đảo này để mà cùng với Nga khai thác ngành ngư nghiệp. Và tiếp theo có thể là Hàn Quốc cũng sẽ tham gia, và đây là lần đầu tiên có cái chuyện can dự của một nước ngoài vào cái vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Nhật Bản và Liên bang Nga. Vì vậy cho nên là Nhật Bản đã tuyên bố qua Ngoại trưởng Maehara cho rằng đây là một cái điều không thể chấp nhận được, bởi vì cái vấn đề tranh chấp chưa giải quyết mà lại đi mời những nước khác vào, coi như Nga càng ngày càng cố gắng khẳng định cái chủ quyền của mình trên cái lãnh thổ mà Nhật là cho là của mình, chiếu theo những cái hiệp ước trong quá khứ.
Thưa anh, thì cụ thể Nga đã mời Hàn Quốc và nhất là Trung Quốc vào khai thác Kurin cụ thể ra sao thưa anh?
Cụ thể có nghĩa là khai thác về cái ngành ngư nghiệp, đầu tư về ngư nghiệp. Những cái đảo này đó thì xưa giờ cũng chỉ có chừng khoảng trên dưới 15.000 người dân Nga thôi, cho nên cũng chỉ là một cái đảo nhỏ xa xôi, cũng chưa có gì là phát triển cho lắm. Cho nên là bây giờ Nga muốn phát triển để mà lôi kéo thêm người tới và khẳng định chủ quyền cũng như là định cư của dân chúng, tạo cho cái người dân Nga cái tâm lý rằng là đây là đảo của mình, và các lãnh tụ đã tuyên bố như vậy, bao giờ người dân có thể sống cũng như là thế giới đầu tư vào. Thành ra tất cả những cái hành động đó đều nhằm xác định cái chủ quyền. Thì chúng ta cũng được biết là ngày 1 tháng 11 năm 2010 thì Tổng thống Medvedev đó, sau khi đi dự hội nghị ở Hà Nội thì cũng đã ghé về một trong bốn cái đảo, tức là đảo Kunashiri. Thì đây là lần đầu tiên một lãnh tụ cao cấp nhất của cái thời Liên Xô cũng như là thời Liên bang Nga ghé thăm nơi này. Thì lúc đó Nhật Bản biết tin và cũng đã yêu cầu đừng có ghé. Thế nhưng mà phía Nga thì nhất định ghé. Rồi sau đó có những phái đoàn chính phủ, rồi ngày mùng 4 vừa rồi đó thì ngay Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng ghé nữa. Thành ra Nga cũng đã có cái quyết định là tăng cường cả quân sự để phòng trường hợp mà có những cái biến cố xảy ra. Và những cái dấu hiệu đó cho thấy rằng là Nga càng ngày càng khẳng định cái chủ quyền và Nhật càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Tức là cái vấn đề đã 65-66 năm, nhiều lần các tổng bí thư trước đây của Liên Xô đó thì hứa hẹn là sẽ trả, nhưng mà rồi nhùng nhằng mãi không trả, và bây giờ thì họ không nói tới để trả nữa. Trong cái cuộc họp ngày 11 tháng 2 vừa rồi giữa Ngoại trưởng Maihara và Ngoại trưởng Nga đó, Lavrov, thì Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố rằng Nhật phải chấp nhận cái kết quả của Thế chiến thứ hai. Tức là tôi đã chiếm được là coi như là của tôi, đây cũng là cái chuyện mà Nhật không thể chấp nhận được. Và thêm cái chuyện mà cho các nước ngoài đầu tư thì là Nhật phản đối rất là mạnh mẽ.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, thì một cách chính thức thì Bắc Kinh và Seoul đã có phản ứng gì chưa? Thái độ của họ ra sao?
Về mặt chính phủ đó thì chúng tôi chưa được biết đã phản ứng cụ thể như thế nào. Nhưng mà khi mà đã đồng ý để cho các công ty của mình đầu tư, bởi vì chúng ta cũng biết đầu tư hải ngoại đôi khi nó có những cái xác suất thành công thấp hoặc là nguy hiểm do những cái vấn đề tranh chấp quốc tế, cho nên ít nhiều cũng đã có cái sự đồng tình của chính phủ các nước liên hệ, đặc biệt là một số những chuyên gia của Trung Quốc thì cũng đưa ra những cái tiếng nói cho rằng là cái việc đầu tư chúng tôi đây không phải là bị lôi kéo, chúng tôi có những cái suy nghĩ độc lập và chúng tôi cảm thấy rằng là những cái lãnh thổ này là thuộc về Nga, cho nên là hãy yên tâm mà đầu tư, tức là một cách bán chính thức và coi như nhà cầm quyền của Trung Quốc đã khuyến khích cho các cái doanh nhân Trung Quốc đầu tư vào bốn cái đảo này.
Yeah. Về phía Nhật Bản thì Nhật đã có những cái phản ứng cụ thể ra sao và để đối phó như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, thì Ngoại trưởng Maihara đã tuyên bố một cách rõ ràng là không thể chấp nhận được và yêu cầu coi như là nước Nga nên thận trọng. Nếu mà không giải quyết cái vấn đề lãnh thổ mà ổn thỏa đó, thì cái chuyện mà Nhật Bản và Liên bang Nga tiến tới một cái hiệp ước hòa bình thì coi như là càng ngày càng xa vời. Cái hiệp ước hòa bình nó rất là quan trọng, nó đi đôi với cái sự bảo đảm cho cái vấn đề đầu tư. Cho nên nếu không có một cái hiệp ước như vậy như là Nhật đã ký với lại Trung Quốc năm 1978 thì sẽ không có cái sự đầu tư ảo ạt mà chỉ coi như là làm ăn từng vụ. Thành ra đó là cái mà chắc trở giữa cái quan hệ giữa Nhật Bản và Liên bang Nga.
Trước cái phản ứng càng ngày càng lớn tới của Nga như vậy đó, công luận tại Nhật Bản nhận định ra sao?
Dạ vâng, Nhật Bản cũng cảm thấy rằng là có lẽ là mình đang ở cái khúc bối rối, tức là quanh quanh Nhật Bản có những cái tranh chấp như là đảo Điếu Ngư đối với Trung Quốc, đảo Trúc Đảo đối với lại Hàn Quốc và bốn cái đảo nhỏ phía Bắc đối với Liên bang Nga. Và Nhật Bản từ sau Thế chiến, như chúng ta thấy ngày xưa Nhật đã dựa vào quân sự để làm cái đòn bẩy cho vấn đề ngoại giao, nhưng mà sau khi thất bại Thế chiến thì họ đã thay đổi hoàn toàn, cố gắng tăng cường cái kinh tế của mình và dùng cái sức mạnh kinh tế để mà đi điều đình, sẵn sàng, thí dụ như bốn cái đảo đó sẵn sàng trả cho Nga hàng chục tỷ đô la để lấy lại. Nhưng mà rồi vấn đề Nga, vấn đề tự ái dân tộc, hoặc là cái vấn đề không có cái vị lãnh đạo nào dám quyết định cái việc trả, bởi vì sợ mang tiếng hoặc là sợ mất cái sự ủng hộ của dân chúng, cho nên nó nhùng nhằng cho tới ngày nay. Và bây giờ thì Nga thấy rằng Nhật cũng không có cách nào để đòi, cho nên càng ngày càng lớn tới và càng tìm cách để xác định cái chủ quyền mình ở đây. Cho nên cái vấn đề này có thể nói rằng là nó cũng sẽ tiếp tục gây căng thẳng, có thể nói là một cái căng thẳng không cần thiết giữa hai nước bất cứ lúc nào.
Dạ, theo các hãng thông tấn nước ngoài thì họ cho rằng Tokyo sẽ không bao giờ có cái ý định từ bỏ chủ quyền trên bốn quần đảo mà Nga gọi là Kurin. Thì thưa anh, tại Nhật Bản thì nó có những cái dấu hiệu nào cho thấy là Nhật Bản sẽ không bao giờ từ bỏ cái chủ quyền của mình thưa anh, vì những cái nguyên nhân sâu xa ra sao?
Dạ vâng, chắc chắn là Nhật Bản sẽ không bao giờ từ bỏ cái chủ quyền của mình vì những cái lý do có tính cách lịch sử, văn hóa và dân tộc. Tức là trên bốn cái đảo này, người dân Nhật đã từng sinh sống và chiếu theo những cái hiệp ước mà ký kết với Nga từ năm 1855 thì bốn cái đảo này là thuộc của Nhật Bản. Và sau đó với những cái hiệp ước khác thì cũng tiếp tục coi đó là bốn cái đảo của Nhật Bản. Và cuối cùng là hiệp ước năm 1951 tại San Francisco thì Nhật Bản có từ bỏ một số những cái lãnh thổ mà Nhật Bản chiếm đóng, nhưng mà riêng bốn cái đảo này thì không có ghi chỉ rõ ở trong cái hiệp định, nhưng mà Nhật không hề có tuyên bố là từ bỏ. Thành ra Nga thì vin vào cái chuyện là lơ mơ như vậy để mà cố tình coi như là cái chuyện của mình. Cho nên xét về mặt lịch sử cũng như người dân Nhật đã từng sinh sống ở đó và những cái hiệp ước giữa hai bên thì Nhật Bản có hoàn toàn đầy đủ lý do để mà đòi lại bốn cái đảo. Thành ra đây là vấn đề chủ quyền của nước Nhật, và Nhật Bản là quốc gia như chúng ta biết trong quá khứ đã hai lần từng thắng nước Nga. năm 1904 thắng hạm đội Lữ Thuận và 1905 thắng hạm đội ở Baltic, thành ra với một cái vai trò cường quốc và cái tự ái dân tộc cũng như là cái chủ quyền quốc gia. Năm 2010, ngư thuyền Trung Quốc đã biến mảng tới cái vùng tiêm khác, và Trung Quốc thì gọi là điếu ngư đó, thì Nhật Bản cũng đã có cái phản ứng khá mạnh mẽ là bắt thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Tuy vậy thì họ vẫn có những cái ngoại giao mềm dẻo và cuối cùng họ đã thả ra, nhưng mà họ xác định cái chủ quyền trên đó. Vì vậy cho nên sau đó thì Trung Quốc cũng có một vài lần bén mảng tới gần, nhưng mà kể thời gian gần đây thì không còn thấy những ngư thuyền và những cái tàu ngư chính của Trung Quốc tới nữa. Và khi Nhật Bản có những cái thái độ cứng rắn trong cái vấn đề này đó, họ cũng nêu rõ là Trung Quốc đã có những cái tham vọng bành trướng, đã từng chiếm Hoàng Sa và một phần của Trường Sa, và Việt Nam càng ngày càng yếu đó thì Trung Quốc càng ngày càng lớn, cho nên là Nhật Bản đã có những cái thái độ mạnh mẽ hơn. Cái đảo mở rộng cái vấn đề an ninh mà đồng thời cũng mở rộng cái phạm vi kinh tế và tài nguyên, chưa kể những cái vấn đề tâm lý, đó là vấn đề chủ quyền quốc gia, là cái vấn đề không thể nhượng bộ được.
RFI Việt ngữ cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, chỉ số chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm cao nhất kể từ năm 2009 do lo ngại lạm phát.
Bắc Kinh thừa nhận có biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài tại Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên kêu gọi đàm phán song phương với Hoa Kỳ nhưng bị từ chối. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Bình Nhưỡng.
Tại Libya, phong trào phản kháng lan đến thủ đô Tripoli. Con trai lãnh đạo Gaddafi thừa nhận nguy cơ nội chiến.
Tunisia đòi Ả Rập Xê Út cho dẫn độ cựu Tổng thống Ben Ali.
Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ công du các nước Ả Rập đang bị chấn động vì phong trào chống chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện, giới phân tích tranh luận về nguy cơ đối với Trung Quốc trước làn sóng biểu tình chống các chế độ chuyên quyền.
Một phỏng vấn, quan hệ Nga-Nhật căng thẳng vì Moscow mời các doanh nghiệp nước ngoài đến cùng khai thác vùng đảo Kuril. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Biểu tình tại các nước Ả Rập như vết dầu loang và bị đàn áp thẳng tay tại một số nơi vẫn là trọng tâm thời sự quốc tế của báo giới Pháp ngày đầu tuần này. Bên cạnh, kết quả của cuộc họp nhóm G20 kết thúc hôm thứ Bảy và các sự kiện liên quan đến Pháp, hồ sơ nông nghiệp và những bất trắc về ngoại giao. Nhìn về thế giới Ả Rập, tờ Le Monde nêu bật trước tiên trong hàng tựa trang nhất, đàn áp thô bạo tại Libya, Bahrain và Yemen, và ghi nhận bên dưới là các cuộc nổi dậy không ngừng lan rộng và nay đến lượt Djibouti. Le Figaro chú ý đến cuộc nổi dậy đã lan rộng khắp Libya, một tiết trang nhất. Tường thuật tình hình ở trang trong, tờ báo nhận thấy là mặc dù đàn áp đẫm máu, 174 người chết trong vòng 4 ngày, nhưng người xuống đường không thối lui, và tại thành phố Benghazi, thành phố lớn thứ nhì ở Libya, thì những người biểu tình hầu như đã kiểm soát được thành phố, còn lực lượng an ninh thì đã rút vào căn cứ của họ. Lãnh đạo các ủy ban nhân dân thì bỏ chạy. Le Figaro cũng như các đồng nghiệp chưa nhìn thấy lối thoát như thế nào đối với các chế độ độc tài trong vùng, mà chỉ thấy là sự tức giận người dân đang như vết dầu loang. Từ Bắc Phi, hiện nay Maroc đang bị khuấy động, đến các nước vùng vịnh, rồi cuối tuần qua đến lượt Djibouti, và cũng đã gợi ý cho người dân Trung Quốc. Trên những site web có lẽ đặt ở nước ngoài thì đã có những lời kêu gọi người thất nghiệp, sinh viên huy động lực lượng, và cảnh sát đã được triển khai hùng hậu tại 13 thành phố, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ bắt người để ngăn chặn các cuộc biểu tình kiểu cách mạng Hoa Lại. Từ thứ Bảy vừa qua, theo tờ báo, thì nhiều nhà hoạt động bảo vệ dân quyền đã biến mất.
Nhật báo Liberation cũng lần theo vết dầu loang, điểm qua tình hình và chú ý trước tiên đến Maroc. Mà lần đầu tiên, theo tờ báo, hàng ngàn người đã biểu tình hôm qua đòi chính phủ từ chức. Tờ báo cũng trích thành tựa lời của một thanh niên mang biểu ngữ: đây mới chỉ là bước đầu. Liberation cũng ghi nhận đáp án của các chính quyền. Đẫm máu của ông Gaddafi trong lúc mà tại Bahrain, quân đội rút lui, và chế độ cho biết sẵn sàng đối thoại. Tờ báo cũng nhìn sang Trung Quốc, nơi mà chính quyền đã bóp nghẹt biểu tình của giới ly khai.
Phóng viên Liberation tại Thượng Hải đã chứng kiến cảnh ba nhân viên công an mặc sắc phục cùng với năm người mặc thường phục vây bắt một sinh viên độ 20 tuổi bên ngoài một quán cà phê ở quảng trường Nhân Dân, ngay trung tâm Thượng Hải. Thanh niên đã bắt đầu diễn thuyết trước một đám đông gồm những người đã đáp ứng lời kêu gọi biểu tình vì dân chủ mà giới ly khai Trung Quốc đã tung ra trên mạng Internet. Trang mạng Bắc Tấn Bục Xuân do giới ly khai Trung Quốc ở hải ngoại quản lý trước đó đã xác định rằng Trung Quốc cũng cần một cuộc cách mạng hoa nhài. Đồng thời, họ kêu gọi người Trung Quốc theo gương Tunisia và Ai Cập tập hợp lại tại các thành phố lớn vào lúc 14 giờ ngày hôm qua để hô to khẩu hiệu: chúng tôi muốn có ăn, có việc làm, nhà ở và một hệ thống công bằng. Tuy nhiên, công an Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó vì họ đã theo dõi chặt chẽ các trang blog và các mạng như Twitter đã loan truyền lời kêu gọi đó. Thế là, theo Liberation, hàng chục cảnh sát chống bạo động và một chiếc xe trang bị máy quay video đã được huy động đến vây quanh quảng trường Nhân Dân ở Thượng Hải. Đám đông nhỏ biểu tình hầu như không phản ứng gì khi công an xông vào bắt chàng thanh niên táo bạo đó và kéo xệt anh ta lên xe. Những người tham gia biểu tình, trong đó có một số giả vờ làm khách bộ hành, chỉ dám chụp hình cảnh bắt giữ bằng máy điện thoại di động của họ mà thôi. Một cụ già 78 tuổi đã về hưu, chứng kiến cảnh tượng này đã thì thầm: vấn đề ở đây là người Trung Quốc ghét chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại có tâm lý sợ hãi.
Ngoài thanh niên bị bắt kể trên, theo đặc phái viên Liberation, dường như còn có hai người khác cũng bị bắt giữ tại Thượng Hải. Các cuộc tụ tập nho nhỏ cũng diễn ra ở Bắc Kinh, trên đại lộ Vương Phủ Tỉnh và ở 11 thành phố khác như Thành Đô, Tràng Sa và Quảng Đông. Ở nơi nào cũng thế, chính quyền đã cho triển khai một lực lượng ngăn chặn thật hùng hậu. Theo tờ báo Pháp, có lẽ không phải là ngẫu nhiên mà vào hôm kia, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã yêu cầu kiểm soát một cách chặt chẽ hơn mạng lưới Internet, vốn đã là đối tượng của một chế độ kiểm duyệt rất hà khắc. Hiện nay, theo Liberation, từ hoa nhài đã bị cấm trên các diễn đàn, tương tự như các từ Ai Cập, Tunisia và Dân Chủ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Le Monde dưới ngòi bút của Philippe Pons chú ý đến sự kiện Nhật Bản lo ngại trước việc các nhà đầu tư địa ốc Trung Quốc đổ vào Nhật Bản. Họ mua từ khách sạn cho đến rừng, sân golf. Các nhà đầu tư Trung Quốc tranh thủ những quy định lòng lèo của Nhật Bản hiện nay để gom mua tài sản. Và sự kiện này đang khiến người dân Nhật lo ngại. Họ cảm nhận là Trung Quốc đang mua quần đảo của họ.
Tác giả bài báo giải thích, dĩ nhiên là những phần đất mua chỉ là từng phần nhỏ thôi, nhưng xu hướng hiện nay khá mạnh, đến nỗi đã mở ra một cuộc thảo luận trong đảng cầm quyền về biện pháp đưa ra để kiểm soát việc người nước ngoài mua đất và địa ốc tại Nhật Bản. Một ủy ban được đặc trách ra xét lại những quy định hiện hành và đưa ra đề nghị vào cuối tháng 3 tới đây. Bài báo nhắc lại mối lo ngại của người Nhật bắt nguồn từ việc Trung Quốc mua 400 hecta rừng ở đảo Hokkaido, và từ năm 2007 thì các nhà đầu tư Trung Quốc và Hồng Kông đã mua 2 trạm trực tuyết, 5 sân golf, 5 khách sạn, kể đến là những trung tâm trị liệu bằng nước khoáng ở những đảo khác, những trung tâm du lịch gần núi Phú Sĩ. Theo bài báo, số lượng rừng bán đã đột nhiên tăng lên trong những năm gần đây. Nhật với 70% diện tích là núi phủ rừng, cho nên rừng ít được quan tâm. Vả lại, nhập gỗ xây nhà lại còn rẻ hơn. Do đó, giá rừng đã giảm sụt, và cũng không có quy định đặc biệt gì về quốc tịch người mua. Chính quyền Nhật cũng không kiểm tra gì kỹ càng những khu rừng bán, trong lúc mà Trung Quốc thì rất quan tâm đến vấn đề gỗ và các mạch nước ngầm. Ngoài ra, các công ty Nhật cũng không thoát khỏi giới đầu tư Trung Quốc. Trong 6 tháng đầu năm 2010, họ đã mua một loạt công ty vừa và nhỏ của Nhật Bản với tổng trị giá 100 triệu euro, một khoản tiền khiêm tốn trong mắt tác giả bài báo. Tóm lại, theo bài báo thì có nhiều yếu tố thuận lợi đối với giới đầu tư Trung Quốc. Tình trạng giảm phát tại Nhật, người Nhật không còn mua nhà và đất như trước, cộng vào đó là những quy định lỏng lẻo, cho nên đầu tư Trung Quốc đổ vào đấy. Theo bài báo, không chỉ có Trung Quốc mà Hàn Quốc hay Singapore, Úc cũng nhìn vào Nhật Bản. Duy theo Le Monde, trong trường hợp Trung Quốc thì các việc mua bán nói trên được thực hiện qua những người Trung Quốc định cư tại Nhật, và trong một số trường hợp thì tiền giao dịch là qua các ngân hàng đen của giới mafia Nhật và Trung Quốc, và tiền đầu tư mua đất tại Nhật cũng đã được sử dụng trong các vụ rửa tiền.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 15 tháng 2 vừa qua, một trại tạm cư của Liên Hiệp Quốc cho tới nay vẫn tiếp nhận người sắc tộc thiểu số từ Tây Nguyên, Việt Nam chạy sang Campuchia tị nạn đã chính thức đóng cửa. Trong số 75 người tị nạn trong trại này, 10 người đã được giao trả cho phía Việt Nam hôm 16 tháng 2, những người khác được cho định cư ở Canada và Hoa Kỳ. Với việc đóng cửa trại tạm cư nói trên, kể từ nay, mọi hồ sơ xin tị nạn của người sắc tộc thiểu số từ Việt Nam sẽ do chính phủ Campuchia xử lý. Điều này gây quan ngại cho tổ chức nhân quyền của Mỹ, Human Rights Watch, nhất là vì Campuchia trong quá khứ đã từng trục xuất nhiều người tị nạn, thậm chí những người đã được công nhận quy chế tị nạn. Tổ chức này đã ra thông cáo nhấn mạnh rằng, tuy trại đón tiếp đóng cửa, nhưng Campuchia vẫn phải có nghĩa vụ bảo đảm cho mọi người sắc tộc thiểu số Việt Nam xin tị nạn quyền được cứu xét một cách công bằng và dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Theo lời ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, người sắc tộc thiểu số Tây Nguyên sẽ còn tiếp tục chạy tị nạn khỏi Việt Nam khi nào mà chính quyền Hà Nội vẫn còn vi phạm một cách hệ thống các quyền căn bản của người dân. Theo AFP, việc đóng cửa trung tâm đón tiếp của Liên Hiệp Quốc dường như là nhằm chấm dứt một thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam, Campuchia và cơ quan HCR vào năm 2005. Theo thỏa thuận này, người tị nạn tại Campuchia có thể chọn hoặc tái định cư ở một nước thứ ba hoặc hồi hương. Chính phủ Phnom Penh không muốn bất cứ người tị nạn nào được ở lại trên lãnh thổ nước này. Chính vì thấy là ở Campuchia không còn được Liên Hiệp Quốc che chở nữa, nên nhiều người Việt xin tị nạn đã tìm đường sang Bangkok với hy vọng sẽ có nhiều cơ may hơn. Nhưng ngay cả ở Thái Lan, khả năng được cấp quy chế tị nạn cũng không có gì là chắc chắn, thậm chí những người đang xin tị nạn tại đây lúc nào cũng lo sợ bị bắt đưa trở về Việt Nam, như trường hợp của anh Trần Thanh Tiến, một trong số hơn 50 giáo dân cùng dầu đã chạy sang Thái Lan lánh nạn sau khi bị công an Việt Nam đàn áp tra tấn. Trước hết, thông tin viên RFI từ Phnom Penh Phạm Phan đếm lại tình hình của người Việt tị nạn tại Phnom Penh.
Đầu tiên phải đề cập đến sự kiện năm 1993, khi ở Campuchia có sự hiện diện của Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, vào lúc mà đất nước này vừa lập lại hòa bình và thực hiện thể chế chính trị đa đảng. Và một sự kiện nữa là trại tị nạn tại Thái Lan bị đóng cửa vào năm 1996. Từ hai nguyên nhân này, có thể nói khoảng năm 1993, người Việt nào gặp trường hợp đặc biệt không thể sinh sống tại Việt Nam và muốn được cao ủy tị nạn che chở, họ thường đến nông binh xin tị nạn. Thời gian gần cuối năm 2008 thì số lượng người tị nạn Việt Nam có khoảng 70 người. Đây là những người hoạt động chính trị bị chính quyền ngăn cấm, truy bắt nên họ phải đào thoát qua đất Campuchia. Ngoài ra thì còn có thành phần sắc tộc Khmer Krom sinh sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu. Theo lời những người Khmer Krom chạy qua Campuchia thì họ bị chính quyền bên đó không cho tự do tín ngưỡng và bị đối xử phân biệt với người Kinh. Và thành phần tị nạn thứ ba phải kể đến là số đồng bào thượng sinh sống ở vùng Tây Nguyên, thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai. Những người này chạy qua Campuchia vào các năm 2001-2002, đông gần đến 2.000 người. Tất nhiên, trong tình hình hiện nay thì số lượng người tị nạn tại Nông Minh càng ngày càng giảm đi.
Vâng, như vậy là những người mà đã chạy đến Phnom Penh tị nạn thì trong thời gian chờ phủ cao ủy tị nạn xét đơn thì họ được giúp đỡ như thế nào ạ?
Đồng bào thượng khi đến Nông Binh trình diện cao ủy tị nạn họ được đưa vào khu trại riêng. Đúng ra như tôi có chứng kiến thì đây là một biệt thự nhỏ để người thượng sinh sống trong thời gian chờ cao ủy duyệt xét hồ sơ xin đi định cư của họ. Còn phần người Việt tị nạn khi trình diện cao ủy tị nạn xong, nếu được công nhận đang trong tình trạng bị đàn áp chính trị hay là ngược đãi tôn giáo, thì số người Việt này được cấp giấy chứng nhận là thành phần tị nạn, nhưng họ phải tự kiếm nơi cư trú với số tiền khoảng 80 Mỹ Kim do cao ủy cấp hàng tháng. Thực tế cuộc sống tại đây cho thấy nếu một người cầm trong tay một tháng dưới 100 Mỹ Kim thì cuộc sống của nó là chật vật. Vì tiền mướn nhà đúng ra chỉ là một căn phòng nhỏ, một tháng cũng phải ít nhất là 20 Mỹ Kim, và thời gian được định cư ở nước thứ ba thì không biết rõ. Có người đến trình diện cao ủy được vài năm rồi bị cắt trợ cấp, sau đó phải tự sinh sống. Trước đây vài năm có nhóm người Việt đòi tự thiêu trước văn phòng cao ủy tị nạn để phản đối cách cư xử không trọng nhân quyền này. Thế rồi sự việc cũng trôi qua, không ai tự thiêu, và cao ủy cũng không điều chỉnh cách làm việc của họ.
Vâng, như người ta nhận thấy thì hiện nay là người tị nạn Việt Nam tại Campuchia thì họ lại tìm đến Bangkok để mà xin phụ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc che chở. Vì sao lại có cái hiện tượng này?
Khoảng tháng 10 năm 2008, qua thỏa thuận giữa chính quyền Campuchia và cao ủy tị nạn, thì Bộ Nội vụ Campuchia có trách nhiệm lo phần phỏng vấn số người Việt muốn xin tị nạn. Đây là sự kiện sau cùng mà đa số người Việt tị nạn thấy đất Campuchia không còn là nơi tạm trú an toàn trước khi hồ sơ được xét duyệt để định cư ở nước thứ ba. Theo tâm tình của người Việt tị nạn tại Phnom Penh mà chúng tôi nghe được, không ai tin vào Bộ Nội vụ Campuchia bởi vì họ có hợp tác hoạt động với chính quyền Việt Nam. Do đó nếu đến trình diện Bộ Nội vụ thì không khác gì dê vào hang cọp. Thứ nữa, theo người tị nạn, một số người Việt đang sinh sống tại Campuchia lại ăn lương của cơ quan an ninh mật, vì vậy có thể bị nguy hiểm khi tung tích họ bị Bộ Nội vụ nắm được. Từ đó mà đa phần người tị nạn quyết định ra đi, tìm đến văn phòng cao ủy tị nạn tại thủ đô Bangkok ở Thái Lan xin che chở. Dù nơi đó không tuyệt đối an toàn, nhưng cũng đỡ hơn phải trình diện cao ủy tị nạn Phnom Penh.
Nhưng mà những người đó thì họ đến Bangkok như thế nào à? Tức là cái đường biên giới là chắc chắn là được bảo vệ chặt chẽ. Như vậy họ đi như thế nào à?
Đúng như anh nói là họ phải vượt biên giới Thái Campuchia, và tình hình hiện nay thì nó khác với cái thời kỳ mà vượt biên vượt biển của những năm 80-90. Hiện nay thì con đường đi từ Phnom Penh đến Bangkok không dễ như đi từ Việt Nam qua Phnom Penh, nhưng cũng là sinh lộ cho nhiều người tị nạn Việt Nam muốn đến đất Thái tạm dung thân. Theo khách du lịch là người Campuchia thì đường xe đò từ Phnom Penh đến điểm biên giới Boi Bet, sau đó vào đất Thái là con đường chính ngày nay cho các tour du lịch đường bộ. Mặc dù còn con đường khác là đi từ Phnom Penh xuống cảng biển Kampong Som, rồi đến tỉnh đảo Koh Kong qua trạm biên giới Halet vào đất Thái. Tuy nhiên đường này hơi xa, phải đi loại tàu đò dọc bờ biển. Chỉ có khách du lịch thích ngắm cảnh sóng nước trước khi vào đất Thái mới chọn lối đi này. Để qua điểm biên giới Boi Bet vào đất Thái, thông thường người dân Campuchia phải có giấy thông hành. Nếu đi làm ăn trong thời gian ngắn một ngày hay là vài ngày, có thể được cho đi qua không cần giấy tờ. Cảnh đó theo lời kể của ông Y Số Iban sinh năm 1973, một trong số 30 đồng bào thượng vượt biên giới Campuchia Thái vào tháng 6 năm 2008, thì họ đã đi chung với đám người buôn lậu vượt rừng qua đất Thái, sau đó kiếm đường đi tới Bangkok trình diện cao ủy tị nạn. Theo dữ kiện của tổ chức People SOS của người Việt hải ngoại thì năm 2008 có khoảng 400 người Việt lánh nạn tại Bangkok và vùng phụ cận, trong đó có chừng 300 người Khmer Krom. Thành phần người Việt tị nạn tại Thái không khác gì ở Phnom Penh, trong đó có đồng bào thượng, người Khmer Krom, người Kinh. Hầu hết đã đi đường bộ đến Bangkok. Tuy nhiên không phải người Việt nào đến Bangkok đều nhận được sự bảo vệ an toàn về an ninh bản thân. Tháng 4 năm 2010, vợ chồng ông Phạm Bá Huy và Phạm Thị Phượng bị bắt giải về Việt Nam. Đến nay thì không ai rõ tung tích họ ở đâu. Và hai năm trước, cảnh sát Thái tổ chức lùng bắt 70 người Khmer Krom, sau đó có 60 người bị trục xuất về Campuchia, và không biết là họ bị giam tại Campuchia hay là bị lại trục xuất về Việt Nam. Trong tình hình hiện nay thì khi các quốc gia thành viên khối ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, du lịch, v.v., thì các địa điểm qua lại biên giới được lập ra nhiều hơn để thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa và lượng người đi qua lại cũng thuận tiện hơn. Trên tuyến biên giới Việt-Campuchia có trạm kiểm soát biên giới chính là Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh. Kể đến tại các tỉnh Long An, Châu Đốc cũng có địa điểm kiểm soát khác, vì thế người Việt dễ đến Nam Binh bằng nhiều con đường.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Một khi đã đặt chân lên đất Thái, người tị nạn Việt Nam sống như thế nào? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn anh Trần Thanh Tiến, một giáo dân Cồn Dầu hiện đang chờ Phủ Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc xét đơn. Anh đã bị bắt ngày 4 tháng 5 năm ngoái cùng với hàng chục giáo dân khác trong đám tang cụ bà Maria Đặng Thị Tân ở nghĩa trang Cồn Dầu khi công an mở cuộc đàn áp. Theo lời khai của anh Tiến, anh đã bị công an đánh đập dã man trong suốt 7 ngày hỏi cung, và sau khi được thả ra, vì lo sợ cho tính mạng, anh đã trốn sang Thái Lan vào đầu tháng 9 năm ngoái. Trước hết, anh Trần Thanh Tiến nói về cuộc sống và tâm trạng của anh cũng như các giáo dân Cồn Dầu khác đang xin tị nạn ở Thái Lan.
Khoảng 55 người tại Bangkok, đời sống thì hiện nay là trốn chui trốn nhủi, sợ là công an Việt Nam sẽ bắt đem về quy án bất cứ lúc nào. Và chúng tôi khi mà bỏ chạy qua đây thì không có mang theo một cái gì đi, tay không qua thôi. Cho nên là bây giờ cuộc sống của chúng tôi về vật chất cũng như tinh thần là rất là thiếu thốn. Chúng tôi phải là coi như nhờ các tổ chức, nhiều ân nhân nước ngoài cũng như là tất cả những người trên thế giới ủng hộ tiền cũng như là thức ăn, thuốc men hay là cái gì họ có thể họ cấp được thì chúng tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Cảnh sát Thái Lan vẫn đang bất cứ mà họ bắt được chúng tôi mà khi kiểm tra thì họ có thể họ đưa về Việt Nam ngay. Vì chúng tôi là chưa có được cái giấy chấp nhận của cao ủy, là chưa được chính xác là tị nạn. Bây giờ chúng tôi vẫn đang xin tị nạn chứ chưa được cấp chính xác. Có người thì vô phỏng vấn cuối cùng là còn có người vẫn đợi. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao hình. Theo tôi nghĩ là Liên Hiệp Quốc là họ đang rất là thờ ơ trong vấn đề cứu xét chúng tôi. Nên là tình trạng xin tị nạn của chúng tôi đang bị ắt lại.
Tiến cũng như các giáo dân khác lo ngại là công an Việt Nam cũng có mặt ở Thái Lan và đang hợp tác với phía Thái Lan để mà cố gắng tìm bắt Tiến cũng như những giáo dân khác để đưa về Việt Nam.
Dạ, mấy tháng trước, công an Đà Nẵng đã chính thức công khai đưa Nguyễn Công Cập, lãnh đạo và đội mật vụ của Việt Nam á, qua bên Thái này để mà phối hợp với công an Thái và họ có thể là theo dõi chúng tôi trút từ đó đến giờ. Vì vậy nên là cái đời sống của chúng tôi là lúc thì ở chỗ này, nghe động một cái là phải dời đi chỗ khác. Mà mỗi lần như vậy phải bỏ hết tất cả mà tiền cọc, tiền nhà rồi là phải bỏ tất cả, mà những cái tiền đó thì ở Bangkok này rất là đắt. Mà mỗi lần như vậy thì rất là khốn khổ cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thì cũng có một số các người đứng phía sau hỗ trợ cho chúng tôi về những nơi ăn trốn ở, vì vậy nên chúng tôi là cũng tương đối là ái thôi, nhưng mà cuộc sống bây giờ rất là khốn khổ.
Vâng, bản thân Tiến thì có đã được cơ quan HCE họ phỏng vấn chưa?
Dạ, bản thân em thì đã phỏng vấn xong hết rồi. Nhưng mà đang đợi trong thời gian trước xét để trả lời là có đạo được hay không. Họ cho là 3 tháng sau là có kết quả, nhưng đến bây giờ là gần 2 tháng rồi.
Vậy thì khi mà được cơ quan HCE, Phủ Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc phỏng vấn thì Tiến đã trình bày như thế nào?
Họ hỏi tại sao tôi phải rời khỏi Việt Nam. Thì tôi cũng thưa thật là tôi rời khỏi Việt Nam bởi vì sự an nguy của tính mạng của tôi. Tính mạng của tôi nó rất là nguy hiểm. Lúc nào nó cũng có thể là coi như mất đi, bởi vì sau cái chết của Nguyễn Thành Nam là cái đó là đã làm cho tôi phải ám ảnh cho tôi, và nói chung là sức khỏe của tôi thì càng ngày càng xuống cấp. Vì vậy nên tôi buộc lòng phải rời khỏi Việt Nam để mà thoát thân, mong đến giữ lại cái mạng sống của mình thôi.
Thế thì khi mà họ biết được là Tiến đã vượt biên sang Thái Lan thì thái độ của chính quyền địa phương cũng như công an địa phương như thế nào?
Dạ, khi mà biết được tôi đi sang Thái Lan rồi á, thì bởi vì tôi xin phép chính quyền địa phương là tôi tạm về quê của vợ để xin làm đám cưới, họ mới cho tôi một cái giấy tạm vắng 1 tháng. Nhưng mà sau khi 1 tháng, sau khoảng mấy ngày sau, tôi nghe tin là họ đã súng dọa nạt ba mẹ của tôi, đập bàn thổ ghế dọa nạt, hỏi tôi đi đâu mà không thấy về trình diện. Rồi sau đó họ mới bắt buộc má của tôi ấy là ký vào cái biên bản mà bán nhà trái phép gì đó, mà coi như má tôi nó cũng không đọc kỹ cái bản đó, cho nên là tôi chỉ được biết như vậy thôi.
Nhưng mà từ đó cho tới nay thì anh không có tin tức gì khác của gia đình à?
Dạ, hồi đó giờ coi như cũng ít liên hệ về gia đình, bởi vì chúng tôi sợ là họ theo dõi rồi họ làm phiền, họ quấy rồi họ áp lực cho những người ở nhà thôi. Chứ còn tôi thì qua đây rồi thì cũng chẳng còn gì để mà bắt nữa rồi.
Chúng tôi rất cảm ơn anh Trần Thành Tiến đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về tình cảnh của các giáo dân cùng dầu hiện đang xin tị nạn tại Thái Lan.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với chủ đề Giáo dân cùng dầu tị nạn tại Thái Lan vẫn lo sợ bị bắt và giao trả về Việt Nam. Kết thúc chương trình tạp chí sau đây là Cuộc sống muôn màu do Trọng Nghĩa biên soạn, khi Ngoại trưởng Ấn lại đọc diễn văn của đồng nhiệm Bồ Đào Nha.
Cuộc sống muôn màu.
Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đang phải cố gắng lấy lại uy tín sau một nhầm lẫn tai hại trước mặt cả cộng đồng quốc tế. Trong phát biểu tại một hội nghị Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 11 tháng 2, thay vì đọc tham luận của mình, ông đã phom phom đọc bài phát biểu của đồng nhiệm Bồ Đào Nha trước khi được nhắc khéo về vụ râu ông nọ cắm cằm bà kia đó. Phải chờ đến 3 phút sau khi bài diễn văn được đọc thì sai lầm của vị ngoại trưởng đã 78 tuổi này mới bị phát hiện. Khi ông lên tiếng, đặc biệt hoan nghênh Brazil và Bồ Đào Nha, hai đại diện cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha có mặt trong hội nghị. Chính lời đặc biệt chào mừng, hai nước chẳng có quan hệ độc đáo gì với Ấn Độ, đã khiến cho Đại sứ Ấn Độ ở Liên Hiệp Quốc kiểm tra lại văn bản bài tham luận đã được soạn trước, và thấy rằng lãnh đạo ngành ngoại giao của mình đang đọc bài nói chuyện của Ngoại trưởng Bồ Đào Nha. Phát biểu với báo chí sau nhầm lẫn đó, Ngoại trưởng Krishna đã cố gắng giảm nhẹ tầm mức quan trọng của sự cố, cho rằng điều đó không sao cả. Ông giải thích, trước mặt tôi lúc đó có quá nhiều giấy tờ, đến nỗi tôi cầm lộn bài diễn văn. Rủi thay, lầm lẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà khi bắt đầu đọc bài diễn văn, ông Krishna lại không phát giác ra ngay lập tức rằng đó không phải là bài của ông. Chẳng lẽ ông quan liêu đến mức là không cần xem trước những gì mà các chuyên viên của ông soạn ra để cho ông đọc hay sao? Và những người tháp tùng theo ông cũng vậy, họ phải biết trước nội dung bài diễn văn phải đọc, thế nhưng lại để đến 3 phút sau mới biết là thủ trưởng mình đang đọc bài phát biểu của người khác. Họ không chú ý theo dõi. Hay là ngôn từ ngoại giao lưỡi gỗ, tức là sáo rỗng, đến mức mà bài nào cũng giống bài nào, cho nên khó phát hiện ra các điểm đặc thù. Dẫu sao thì nhầm lẫn của Ngoại trưởng Cường quốc Kinh tế thứ 3 tại châu Á đã bị phe đối lập Ấn Độ tích cực khai thác. Đảng Bảo thủ Ấn Độ BJP đã cho rằng sai lầm đó chứng tỏ mức độ bất tài lên đến cao độ của chính quyền đương nhiệm. Còn báo chí Ấn Độ thì đã chọn đó làm đề tài để châm biếm. Nhật báo Hindustan Times đã cho rằng, ít ra sự nhầm lẫn của ông Krishna đã cho phép Ấn Độ chính thức công nhận điều gọi là món nợ của mình đối với Bồ Đào Nha, nước đã từng chiếm khu vực tỉnh Goa ở phía nam Ấn Độ làm thuộc địa trước đây. Tờ báo hóm hình giải thích, có rất nhiều điều mà chúng ta phải cảm ơn người Bồ Đào Nha. Tờ báo này nêu bật thí dụ các món ăn cực ngon tại vùng tỉnh Goa. theo tờ báo. Để trả ơn thì lâu lâu ta cũng nên đọc diễn văn của họ một lần chứ.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Thủy My biên soạn là tạp chí kinh tế với chủ đề Trung Quốc hạng nhì thế giới nhưng người dân không hưởng phúc lợi. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. RFI xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.